Lễ Chúa Giáng sinh.
Ơn giải thoát. Sách ngôn sứ Isaiah chương 9 từ câu 1 đến câu 6.
Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban chan chứa niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan ngài, như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỉ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm. Vì cái ếch đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp ngài đều bẻ gãy, như trong ngày chiến thắng quân Madian. Vì mọi giày lính nện xuống rần rần, và mọi áo choàng đẫm máu sẽ bị đem thiêu làm mồi cho lửa. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta, người gánh vác quyền bính trên vai. Danh hiệu của người là Cố Vấn Kỳ Diệu, Thần Linh Dũng Mãnh, Người Cha Muôn Thuở, Thủ Lãnh Hòa Bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh. Từ nay cho đến mãi muôn đời, vì yêu thương nồng nhiệt, Đức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó.
Nền tảng thần học của những đòi hỏi trên. Thư Thánh Phaolô gửi ông Tito, chương 2, từ câu 11 đến hết câu 15.
Quả thế ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi. Ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta, người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của người, một dân hăng say làm việc thiện.
Đức Giêsu ra đời, những người chăn chiên đến viếng thăm. Luca chương 2.
Thời ấy, hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirinio làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giuse từ thành Nazareth miền Galilee lên thành vua David, tức là Bethlehem miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: "Anh em đừng sợ. Này, tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người. Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ." Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương."
Thiên Chúa vẫn cứ làm con người ngỡ ngàng để cứu độ nhân loại. Thiên Chúa sai con Ngài sinh bởi một phụ nữ, làm người Do Thái, sống dưới thời đế quốc Roma đô hộ. Như thế, đấng tuyệt đối đã từ trời xuống, chấp nhận thân phận hữu hạn của con người. Ngài không khoác lớp áo người, nhưng là người trọn vẹn. Ngài được cưu mang trong giả mẹ, được sinh ra như mọi trẻ thơ. Đêm con Thiên Chúa chào đời là một đêm lạ lùng. Ngài không được chào đời tại mái nhà thân yêu ở Nazareth. Ngài cũng không được chào đời nơi một căn phòng tử tế dành cho lữ khách ở Bethlehem. Đơn giản là vì không có chỗ. Nhưng tại sao lại không có? Thì ta không rõ câu trả lời. Ngài đã phải sinh ra nơi máng cỏ, nơi để đồ ăn cho súc vật. Phải mất bao lâu Giuse mới tìm được chỗ này trong đêm? Hãy hình dung khung cảnh âm thầm của máng cỏ ngày xưa. Có một ngọn đèn nào để chiếu sáng không? Có ngọn lửa nào để xua đi giá lạnh không? Hãy cảm nếm nỗi lo sợ, vất vả, lúng túng của đôi vợ chồng trẻ. Họ đang phải đối diện với những rắc rối lớn lao và bất ngờ. Điều cần nhất là hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa. Khi tiếng khóc đầu tiên của hài nhi cất lên giữa đêm khuya, ơn cứu độ đã mỉm cười với nhân loại. Lạ lùng thay, cách thức con Thiên Chúa làm cười. Nhóm người chăn chiên, những kẻ sống bên lề xã hội, chứ không phải là những nhà lãnh đạo tôn giáo hay trần thế, mới là những người đầu tiên được sứ thần loan báo tin mừng. Họ sống ngoài đồng, chia phiên nhau thức đêm để canh giữ đoàn vật. Bất ngờ họ bị bao trùm bởi vinh quang rực rỡ của Thiên Chúa. Hôm nay, đấng cứu độ, đấng Kitô Đức Chúa được sinh ra cho anh em. Đấng dân tộc anh em chờ mong từ lâu nay đã đến. Đây là tin mừng, đây là niềm vui cho mọi người. những dấu hiệu để nhận ra vị tân vương thuộc nhà David thì vừa bình thường, một trẻ sơ sinh được quấn tã, vừa lạ thường, nằm trong máng cỏ. Đấng Messiah mới được sinh ra không ngự nơi cung vua. Dấu hiệu sứ thần cho ông Zacharia là bị câm. Dấu hiệu sứ thần cho Maria là bà chị Elizabeth mang thai lúc đã già. Dấu hiệu sứ thần cho các anh chăn chiên là trẻ thơ quấn tã nơi máng cỏ. Các anh chăn chiên cần có đức tin để dám tin vào dấu hiệu ấy. Thiên Chúa vẫn đến với con người bằng những nẻo đường bất ngờ. Vinh quang Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Hoàng đế Augusto được ca ngợi là đấng cứu độ. Ông được coi là người đem lại hòa bình vì ông đã chấm dứt chiến tranh. Chúa muốn ban cho chúng ta bình an thật qua Đức Kitô. Ngài muốn ban cho chúng ta đấng cứu độ thật là Đức Giêsu. Xin cầu cho hòa bình trên mặt đất, bình an trong lòng người. Ước gì chúng ta biết được rằng mình là những người được Chúa thương. Giữa giá rét của mùa đông, xin cho con gặp Chúa. Giữa những long đong và bấp bênh của phận người, xin cho con gần Chúa. Giữa cảnh nghèo khó và trơ trụi, xin cho con thấy Chúa đi với con và hiểu con. Lạy Chúa Giêsu bé thơ nằm trong máng cỏ, xin cho con cảm được sự bình an của Chúa ngay giữa những âu lo hàng ngày. Xin cho con đón lấy cuộc đời con với bao điều không như ý. Và cuối cùng, xin cho con dám sống như Chúa, vì Chúa đã dám sống như con.